dù mình tu, dù các em tu, các em có thể có được cái kinh nghiệm này không? Không có được. Tại vì đây là những cái vị Bồ Tát tới các địa mới thấu được cái này. Ngay cả Nhị Thừa Thanh Văn Duyên Giác vẫn không thấu được hành tướng của A Lại Da, huống nữa là Như Lai Tạng. Thì nếu mình không học, mình chỉ tin nơi cái tu của mình thì đâu có thấu được những cái tầng sâu này, phải không? Mà khi không thấu rõ thì cái đường đi của mình á, nó chỉ có từng chặng mà nó không suốt từ đầu tới cuối. Khi mà mình thấu suốt thì mình mới chọn cái con đường chim không phương tiện. Cho nên nếu mà được như vậy thì mới liễu hội được thế nào là tánh, thế nào là tướng, rồi mình mới vận dụng, mới dụng công một cách phù hợp. Thiền sư Pháp Thiền, Pháp Thường, khi mà đến thăm vấn Mã Tổ thì sư hỏi thế nào là Phật. Mã Tổ chỉ đáp là tức tâm là Phật, và ngài Pháp Thường đại ngộ. Pháp Thường là ngài Đại Mai đó. Mình tu là thành Phật, cốt chỉ thành Phật, cho nên hỏi thế nào là Phật và trả lời một câu ngắn gọn, tức tâm là Phật. Thì cái tâm này có phải là cái tâm sanh diệt không? Mà tức tâm, ngay cái tâm của cái phút này nè, đó, em thấy trong một cái khoảnh khắc ngắn này, mình rất rõ ràng, mình không có mờ cái gì hết á, thì cái chỗ đó là cái chỗ trở về của mình. Thiền sư Bảo Triệt Ma Cất cùng với Ngan Tuyền và Quy Tâm, ba vị đều là những cái tay cử phách, đi đến ý kiến thiền sư Cảnh Sơn. Đi giữa đường gặp một cái bà già, và ba người này nghe tiếng mà đi chứ không có biết đường. Sư Bảo Triệt mới hỏi bà già: Cảnh Sơn đi đường nào bà? Bà già đáp: đi thẳng. Sư Bảo Triệt hỏi: đầu trước nước sâu, qua được chăng? Chẳng ướt gót chân. Ông mới biết đây là cái tay cự phách rồi. Ông hỏi: bờ trên lúa trúng gai tốt, bờ dưới lúa trúng gai gầy. Mấy em hiểu gì không? Bà này bà đáp liền: thảy bị cua ăn hết. Cái ổng mới lập tức nói: mít thơm ngon. Cái bà trả lời ngay: hết mùi hơi. Ngay đây là ông giật mình, và ông hỏi: bà ở chỗ nào? Bà già đáp: chỉ ở trong ấy. Thấy bà già đáp để ba người đồng vào quán ngồi. Cái bà già này tới đâu là bà chủ quán, bà mới nấu một cái bình trà, rồi bà bưng ba cái chén chung đến, bà hỏi: hòa thượng nào có thần thông thì uống trà. Cái ba ông ngơ ngác nhìn nhau: đâu có ông nào có thần thông đâu. Thì bà già mới nói liền là: xem kẻ già này trình thần thông đây. Và bà mới cầm cái chung, bà nghiêng cái bình rót trà, một chung, hai chung, ba chung, bà để xuống rồi bà đi mất. Hết chuyện. À, em thấy, chúng ta trở lại. Sư Bảo Triệt hỏi: Cảnh Sơn đi đường nào bà? Đi thẳng. Có phải là đường chim không? Hỏi Cảnh Sơn, nhưng mà chỉ cái con đường rốt ráo, phải không? Mà đến cái chỗ rốt ráo thì đừng có đi phương tiện, mà đi đường chim. Nhưng mà đi cái đường chim khó hay dễ? Phải không? Mình nghe muốn ngòn cái tai đây, phải không? Nghe hoài tới nỗi mà muốn nói cái câu là biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà làm á, thì nói thiệt á, một tuần này là cô ráng làm hết sức mà nó thật ruột. Phải không? Không biết các em có vậy không? À, cho nên mới nói đầu trước nước sâu qua được chăng, phải không? Cái chuyện tu nó không có dễ, đầu trước nước sâu làm sao qua. Chẳng chẳng biết gót chân. À, nếu mình ở nơi cái chân như mà dụng công, phải không? Thì đừng nói chuyện vọng, cái vọng đó chẳng ước gót chân, sâu bao nhiêu cũng không có dính một gốc cà sa nữa, phải không? Đó, sở dĩ mà đầu trước nước sâu là vì mình theo vọng. Còn mình ở nơi cái chỗ tỉnh tỉnh, cái tỉnh đó nó có rời mình không? Lúc nào cũng thấy nghe rõ ràng, mà mình không chịu ở cái chỗ thấy nghe rõ ràng, cho nên chẳng ước gót chân. Bờ trên lứa trúng gai tốt, bờ dưới lứa trúng gai gầy. Bờ trên bờ dưới gai tốt gai gầy là cái gì? Hai bên. Thì cái đời sống của mình hiện tại này, cái sinh hoạt này có ra được cái hai bên này không? Cái gì nó cũng ở trong này hết, thì cả cái sinh hoạt này á, nó không ra được cái này. Bây giờ làm sao bà biểu tôi đi thẳng, mà các thứ nó đều, cái thế gian này nó là hai bên, bây giờ biểu làm sao đi thẳng? Thải bị cua ăn hết. Có nghĩa là sạch cái chuyện đối đãi này trên cái đất chân như, nó không có. Thải bị cua ăn hết, đừng có đặt cái chuyện đó ra, phải không? Sống với cái tâm chân như thì những cái hai bên, những cái chọn lựa đối đãi không có. Thì tới ngang đây thì cái sư, cái ông tăng này ông mới khen nếp thân ngon. Có nghĩa là bà mà nói được như vậy tức là bà đã được pháp vị rồi, phải không? Khen nếp thân ngon thì bà trả lời hết người hơi, là ngay cái pháp vị đó tôi cũng không có dính, dẹp luôn. Khi mình tu được khinh an, được pháp vị, được cái chỗ đi chỗ về rõ ràng, mình thầm có một cái sở chứng sở đắc. Cái này ai có nhận ra mới biết là tôi có nhận ra. Nhưng mà ở đây nếp thơm ngon thì trả lời hết mùi hơi, không dính luôn cái chỗ đó, dẹp luôn. Sư Bảo Triệt tới ngang đây là sững sờ mới hỏi bà ở chỗ nào. Chỉ ở trong ấy. À thôi, ngang đây thì không thể giải cái trong ấy này là chỗ nào, phải không? Mỗi người tự biết, tại vì cái trong ấy này ai cũng có. Rồi, tới cái tình thần thâm cũng vậy. Mình cứ tưởng đâu cái chuyện tu hành, cái chuyện dụng công nó là dành cho người nào, căn cơ còn mình thì đặt ruột gòi. Nhưng mà cứ như bà già, cần rót nước thì cầm cái chung nghiêng bình rót, rõ ràng không có đổ ra ngoài. Nếu mà đổ, nếu mà cầm cái chung rót vậy mà nó đổ ra ngoài thì có còn thành thân không? Đó, như vậy nãy giờ là đang nói cái chuyện tâm. Và cái câu hỏi này tuy nó chỉ có chừng này, mà hầu như nó chỉ cho mình suốt cái con đường, phải không? Từ cái tâm duyên lự quen thuộc với mình, mỗi một ngày mình xài, cho tới cái tâm sâu xa hơn là cái tàng thức, nó chi phối mình. Do cái tàng thức này mà mình mới có cái chấp ngã, mà vì cái chấp ngã này mình mới khổ, mình mới khởi bao nhiêu là cái tật, cái chứng mà bây giờ muốn trừ hoài nó cứ khởi. Em thấy mình không bao giờ mình muốn có một cái ganh ghét, một cái tật đó hết trơn á, một cái giận hờn, phải không? Mà nó cứ khởi à, mình xấu hổ muốn chết vì nó, mình sám hối mà nó cũng cứ khởi, là vì cái a lại da này. Và cái tâm cuối cùng là chân tâm, mà mình cũng có sẵn, nêu ra hết như vậy. Rồi cái con đường trở về cũng chỉ cho mình luôn là nó không hai, cũng chỉ một tâm. Đây là cái điều quan trọng, là không có tìm đâu khác. Ngài Động Sơn có nói là thiết kỵ tùng tha nít, điều điều giữ ngã sơ. Tối kỵ đi tìm ở đâu xa, mà đối với mình xa xôi bỏ lãng ta, quên cái gần ngay đây. Chỉ nơi một tâm này mà hễ nhớ thì không theo, nó rõ ràng nó là giác. Và mấy em nhớ cái điều rất là quan trọng là hễ mà chiếu liễu rõ ràng, không thêm cái gì nữa. Thì cái mạt na thức á, ngang đó cái hoạt động nó không có, cho nên nó không có rinh cái chủng tử vào cách trong tàng thức. Còn hễ mê theo cái vọng niệm, do bất giác theo vọng tưởng, thì nó cứ trôi lăn hoài. Và cái trở về tâm chân như không có đâu xa, chỉ có nơi sáu căn. Mà cái lỗi chúng ta cứ không ra được, chỉ vì quên, có một cái chữ quên thôi, chứ không thiếu. Và một cái lỗi thứ hai nữa cũng khá trầm trọng, là mình cứ tưởng đâu, nó ở đâu á, nó ở đâu á, không có nhìn nhận nó ngay đây mình có. Mình cứ tưởng là bây giờ mình phải sống với một cái chân tâm nào á, một cái chân tâm trừu tượng nào, nhưng mà nó hiển hiện qua sáu căn. Mình cứ giản dị tự nhiên ngay đây mà nhận, không thêm cái gì. Cái quan trọng đừng thêm cái gì, đừng cầu cái gì, mà cứ rõ ràng, đừng quên cái tự nhiên chiếu liễu không hề thiếu. Thì ngay đó là mình đang sống với cái kiên thật tâm, với cái chân tâm. Cái này nói ngang đây là đã quá nhiều, còn phần còn lại là cái phần tu tập của mỗi người. Mà nói là tu tập chứ thiệt á, thì cũng không có thêm cái gì trên đó nữa cả, chỉ có đừng có quên mà thôi. Hôm nay chúng ta học tới đây.